Thi Thiên 81 câu 10 câu 11.
Mười, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã đem ngươi ra lên khỏi xứ Ai Cập. Hãy há hốc miệng ngươi ra thì ta sẽ làm đầy dẫy nó. Nhưng dân sự ta không khấn nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Amen.
Anh em biết rõ không? Chúa bảo yếu mình hay mở to miệng mình ra để Chúa làm đầy dẫy. Nhất là khi mà mình đến nhóm với nhau, mình hay mở miệng ra để Chúa làm đầy dẫy nó. Chúng ta có muốn nghe tiếng của Chúa không? Đây một cái mệnh lệnh khá đơn giản thôi. Chúng ta có muốn vâng theo tiếng của Ngài không? Tại vì nếu mình mở miệng ra thì Chúa sẽ đổ vào. Thì tâm linh của mình cũng thoát ra được. Còn nếu mà mình đi nhóm ai cũng ngậm miệng lại hết thì thánh linh cũng không có thoát ra được.
Amen.
Nếu mà khi nhóm mà không có biết gì nói á, thì mấy anh em hát, có cái bài hát nào mà mấy em thích đó mà nhiều người biết cứ hát rồi thì lúc đó mình cũng giải phóng được tâm linh của mình rồi. Có ai muốn chia sẻ đằng này không? Chị Đào muốn chia sẻ không? Chị Đào nhưng mà Hebrew 10 á.
Đi đang tới chỗ làm mà.
Đoàn có chia sẻ không là
Dạ có, câu 38, người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy đẹp chút nào. Thì mình được xưng công bình bởi đức tin, chứ cũng không phải là việc làm. Nếu mà không có đức tin thì mình cũng không làm được gì hết, mà làm cũng vô nghĩa. Rồi Chúa cũng nói là ngày thời gian không còn bao nhiêu nữa, cũng làm cho em nhận thấy được thời kỳ cuối này mà ít đức tin, mà nhát gan, không có dạn dĩ, không có tới nhóm rồi này kia thì Chúa sẽ càng không có đẹp lòng Chúa, rồi sẽ bị hư mất nữa. Chúa nói là nào phải là kẻ lui đi cho hư mất, bèn giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Nên là những cái thời kỳ cuối này chúng ta cũng phải xem lại để mà khéo giữ đức tin mình. Em thấy thời kỳ này Satan nó cũng giành giật và nó tung hoành mạnh hơn rất là nhiều. Đó là cái trải nghiệm của riêng em thôi. Dạ em thấy là như vậy á.
đúng rồi. Rồi chị nói, chị Lệ muốn chia sẻ phải không?
Không, không có, chị không muốn chia sẻ.
Thì Hebrew 10 câu 38 này là cái điểm mấu chốt. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nếu lui đi thì linh hồn, tức là tâm hồn của ta chẳng lấy đẹp làm đẹp chút nào. Câu 39, về phần chúng ta nào phải là kẻ bị lui đi cho bị hư mất đâu, bèn là giữ đức tin để cho tâm hồn mình được cứu rỗi. Ở đây cũng nói sự cứu rỗi tâm hồn thôi, chứ mình không có mất sự sống ngoài đời. Nếu mà ai đã tin Chúa, thực sự tin Chúa đã chết từ tội lỗi của mình, thì người đó sẽ không bao giờ bị mất sự sống ngoài đời cả, tâm linh vẫn còn. Nhưng đây Chúa muốn mình là sống bởi đức tin, chứ không phải là theo cảm giác, cảm xúc của mình hay là nhìn những gì mình thấy. Còn nếu lui đi có nghĩa là mình thối lui, mình bỏ cuộc. Điều đó là Chúa không có đẹp lòng chút nào. Điều đó sẽ làm bất phạm Chúa rất là nhiều. Để có thể biết sống theo đức tin đó, thì mình phải biết đức tin là gì. Đức tin đó là mình. Đức tin thực ra nó là cái sự tin tưởng Đức Chúa Trời hàng sống và tin lời của Ngài, những lời Ngài nói trong Kinh Thánh. Thì nếu mà mình không có tin tưởng Chúa, mình nản lòng, mình bỏ cuộc tại vì mình không tin tưởng Chúa nữa. Chúng ta phải phải ý thức cái chuyện đó. Thì đối với Chúa là một sự xúc phạm rất là lớn. Nên biết tại sao không? Tại vì Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng trời và đất, tạo dựng muôn vật luôn. Ngài quyền năng. Không lẽ Ngài không có xứng đáng để mình tin tưởng Ngài sao? Đó là sự xúc phạm rất là lớn. Nếu mà mình không có tin tưởng lời của Chúa, Chúa nói trong lời trong Kinh Thánh mình không tin, thì đây không chỉ là vấn đề tin hay không tin, mà vấn đề là nếu mình không tin có nghĩa là mình nói Chúa là kẻ nói dối. Chỉ nên có nhiều chỗ Kinh Thánh nói cái đức tin rất quan trọng. Chúa tạo dựng trời và đất, Chúa tạo hết tất cả, Chúa duy trì sự sống của mình, của vạn vật, mà mình lại không có tin tin tưởng Chúa. Và nếu mình không tin tưởng Chúa thì mình tin ai? Mình tin con người, mình tin chính mình. Cho nên Chúa không thể nào đẹp lòng được. Khi mà mình nghi ngờ Chúa gì đó thì mình phải tự hỏi là tại sao mình không tin tưởng Chúa. Có điều gì mà của Chúa mà mình không xứng đáng để mình tin không? Mình phải tự hỏi, có lý do gì mà tôi không tin Chúa không? Chúa có bao giờ nuốt lời của Ngài không? Những điều đó rất quan trọng. Có một câu nói là ai mà không tin Chúa Giêsu thì người đó sẽ bị phán xét. Để anh kiếm câu đó. Có ai nhớ câu đó trong sách Phúc Âm không? Hình như trong trong văn ba.
Không nghe.
Văn 3 câu 18 đang đọc. Văn 3 câu 18: ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin Ngài thì đã bị đoán xét rồi vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. Ở đây á, không có nói á, là không thế gian bị đoán xét tại vì á, là phạm tội giết người, phạm tội nặng gì đó, mà ở đây nói bị đoán xét vì không tin danh Con Một của Đức Chúa Trời. Thực ra thì không tin Chúa Giêsu là cái gốc của mọi tội lỗi, cái đó là cũng rất là nặng. Tại vì á, nếu mà mình Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Chúa Giêsu làm sự cứu rỗi cho cả nhân loại, còn nếu mà không tin Chúa Giêsu thì nói là Đức Chúa Trời là kẻ nói dối. Cho nên á, thế gian á, người 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 thế gian, người không tin Chúa bị đáng xét tại vì không có tin tin Ngài. Còn người tin Chúa cũng vậy. Tuy chúng ta đã được tin rồi, chúng ta có sự sống ngoài đời rồi, nhưng mà chúng ta phải bước có một đoạn đường, chúng ta phải đi để đi vào đất hứa của Chúa. Chúng ta đã khi mà được cứu rỗi, chúng ta đã ra khỏi Ai Cập, được làm báp têm thì chúng ta được xuyên qua biển đỏ, nhưng mà chúng ta chưa tới đất hứa, chưa vào vương quốc 1.000 năm. Chúng ta đang có một cái cuộc hành trình giống như trong sa mạc vậy. Thì để đi hành trình này, Chúa muốn chúng ta phải đi bằng đức tin, đi trong sự tin tưởng Ngài, tin lời của Ngài. Chúa yêu cầu như vậy thôi. Chúa sẵn sàng giúp chúng ta làm tất cả cho chúng ta. Ngài yêu cầu một điều nhất, hãy tin Ngài, tin tưởng Chúa tuyệt đối. Nên nếu mà chúng ta không có tin nào đó, chúng ta gặp khó khăn hay gì đó, chúng ta nản lòng, thì có nghĩa là chúng ta không còn tin tưởng Chúa nữa. Điều đó làm cho Chúa buồn và phất phạm nhất. Chúng ta thấy dân dân Do Thái á, dân người Israel trong sa mạc á, họ họ phạm tội, họ rồi họ ăn năn, Chúa cũng không có bỏ họ, rồi họ phải đi những lúc đi trong sa mạc khô hạn, có những khó khăn, những lúc mà hết hết nước hoàn toàn, hết lương thực đó. Nhưng mỗi khi mà họ cầu cứu Chúa, Chúa trả lời họ, Chúa cung cấp cho họ. Thì lúc đó con đường đi sa mạc đó giống như con đường đức tin chúng ta đi rồi. Nhiều lúc chúng ta đi, chúng ta thấy có nhiều thử thách, giống như là trời nắng hạn ở trong sa mạc. Có khi chúng ta cảm thấy khô hạn, thiếu nước, thiếu tùm lum hết, gặp thử thách muôn bề. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta vẫn tin tưởng Chúa, không có nghi ngờ Ngài. Thì chúng ta thấy là bất cứ lúc nào trong Kinh Thánh cũng vậy, Chúa luôn cung cấp cho dân Ngài đúng lúc. Ngay cả khi mà trong sa mạc không có nước uống, Chúa cũng có cách để cho họ uống nước. Chúa đập, Chúa kêu 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 Môsê lấy gậy đập vào cái tảng đá lớn và nước chảy ra. Trong sa mạc Chúa cũng có thể cho nước chảy ra được. Chúa muốn chúng ta đi đi theo Chúa vì tin vào Ngài, tin vào quyền năng của Ngài. Cũng như khi mà dân đứng trước biển đỏ, chúng ta thấy phía sau là quân Ai Cập đuổi theo, kẻ thù đuổi theo, trước trước mắt không thấy gì cả, giống như là đường cùng vậy. Chúng ta phải như Môsê vậy, nhìn lên Chúa. Chúa có thể mở tách biển đỏ ra được để chúng ta đi. Thì đức tin đó là có một cái đối tượng đó là Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Đức Chúa Trời á, Ngài là siêu nhiên, Ngài là quyền năng, không ai mạnh bằng Ngài. Ngài tạo cả vũ trụ và Ngài chính Ngài duy trì hoạt động của cả vũ trụ này. Ngài là đấng siêu nhiên. Nên đối tượng đức tin á là một cái điều đó siêu nhiên, là Đức Chúa Trời hàng sống. Và đức tin cũng có quyền năng. Đức tin thực ra là một cái điều siêu nhiên luôn. Bởi bởi đức tin con người mình chúng ta có thể trải nghiệm được Đức Chúa Trời, trải nghiệm được quyền năng của Ngài. Nên ai á mà nắm bắt được đức tin, dùng được đức tin á, họ sẽ làm những điều rất là dữ dội. Có thể cứu được cả hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hay nhiều hơn nữa, cứu được cả dân tộc luôn. Và đầu tiên để đức tin mình phải nhận biết được Đức Chúa Trời của mình như thế nào. Anh em đọc Ephesos 1 câu 3 tới câu 5 đi. Ephesos chương 1 câu 3 tới câu 5.
Ephesos chương 1 câu 3, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài. Amen.
Ở đây không phải là con nuôi,
Ừ.
đó là mình là con của Chúa luôn. Từ đầu tiên những câu này bày tỏ cho mình biết đó là Chúa Trời chọn mình trước. Chúa chọn mình trước chứ không phải mình chọn Chúa. Và Chúa chọn mình đó, lúc đó là Adam Eva chưa có ra đời. Cái vũ trụ cũng chưa có luôn. Trước khi sáng thế, trước khi tạo thành vũ trụ, Đức Chúa Cha đã nhìn thấy chúng ta qua Chúa Giêsu. Ngài chọn chúng ta trước. Cái hiểu biết này quan trọng lắm anh em. Ngài biết trước, Ngài thấy hết tất cả chúng ta như thế nào, tính tình chúng ta như thế nào, chúng ta có hay ô uế, chúng ta có hay phạm tội hay không. Chúa biết hết tất cả. Nhưng mà Cha vẫn chọn chúng ta. Cái điều này cho chúng ta cái sự mạnh dạn để chúng ta đến với Ngài. Ngài biết hết tất cả nhưng mà Ngài vẫn chọn chúng ta. Rồi câu 5 nói là bởi cái tình yêu thương Ngài đã định trước cho chúng ta để chúng ta thành con của Ngài. Thì cái mục đích của sự chọn lựa này là vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Chính những cái điều này làm chúng ta sự mạnh dạn để chúng ta đến. Lỡ chúng ta lỡ vấp ngã, chúng ta lỡ phạm tội, chúng ta nên nhớ những điều này để chúng ta mạnh dạn đến với Cha của mình. Chúng ta tưởng tượng coi, trước khi mà sáng thế mà Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta, thế giới này có cả mấy tỷ người luôn. Mà Ngài thấy chúng ta, Ngài chọn chúng ta. Không phải là vì chúng ta xứng đáng. Chả ai xứng đáng cả. Kể cả Phaolô, Môsê đều không xứng đáng cả. Mà Ngài thấy chúng ta, Ngài chọn chúng ta. Thì Ngài yêu chúng ta, để chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngài thấy trước tất cả, Ngài để chọn chúng ta. Thì mục đích của sự chọn lựa là gì? Câu 6 cho biết cái mục đích của sự chọn lựa là để chúng ta ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài. Và Ngài đã ban chúng ta một cách miễn phí nhưng không là miễn phí ấy, trong con yêu dấu của Ngài. Ngài chọn chúng ta để chúng ta làm con và để chúng ta ngợi khen sự vinh hiển của Ngài, vinh hiển của ân điển mà Ngài ban ta miễn phí. Ngài muốn làm ơn như chúng ta, tóm lại là Ngài muốn làm ơn chúng ta thật là nhiều để chúng ta ngợi khen điều đó. Mục đích của sự ban ân điển này để chúng ta ngợi khen Ngài, ngợi khen sự vinh hiển của Ngài. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là Cha của mình, Ngài yêu mình. Chứ chúng ta đừng có nhìn tới cái sự yếu đuối của mình rồi chúng ta nản lòng. Ví dụ như là một cái người con phạm lỗi, phạm lỗi nặng như nữa, thì người đó cũng là một cái người con. Và mình khi mà người con phạm lỗi nặng với cha của mình, ba mẹ của mình, thì mình có thể người con đó vẫn có thể vẫn lúc nào cũng có thể tới xin lỗi ba mẹ của mình. Đức Chúa Trời không phải đối với mình, không phải là một cái đấng tạo hóa khắt khe đối với mình. Anh em nên nhớ điều đó. Cho nên dù anh em thấy mình ô uế, dù chúng ta yếu đuối, chúng ta không xứng đáng, chúng ta phải nhớ rằng chính Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta trước, Ngài chọn chúng ta trước. Ngài ban chúng ta ân điển rất dồi dào miễn phí trong Chúa Giêsu. Dựa trên những cái nền tảng đó, mình có thể quay lại với cha của mình ngay bất kỳ lúc nào. Mình xin lỗi cha của mình. Rồi xin cha giúp đỡ mình. Giống như một người con cái vậy. Anh em biết cái câu chuyện người con hoang đàn trong Luca 15 phải không?
Nhà biết.
Cái câu chuyện này á, bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Cái câu chuyện này không chỉ nói tới người không tin Chúa mà nói cũng nói đến người tin Chúa nữa. Thì người người em đòi chia gia tài thì cha cũng cũng chịu, phải chịu thôi, phải đưa gia tài, phân nửa gia tài, và người em đi sống một cái đời sống phóng túng tội lỗi, làm những cái điều rất là phạm tội, rất là nào khi tiêu xài hết rồi thì phải mới biết bị đói rồi đi đi làm chăn heo cho người dân bản xứ, rồi thấy không có đồ ăn, không muốn đồ ăn, muốn thèm là đồ ăn của heo mà ăn cũng không được, thì mới nhớ là ở nhà cha mình nó đầy tớ của cha mình còn ăn uống sướng hơn mình nữa, nên quay về. Thì lúc mà quay về chỉ có nghĩ tới chuyện thấy mình không xứng đáng, chỉ nghĩ tới chuyện là xin cha cho mình làm công như đầy tớ thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái người cha nhìn từ xa chạy tới, thấy thấy thương xót, chạy tới ôm người con. Người con đang dơ bẩn nha, vẫn chạy tới ôm cổ, ôm hôn rất là động lòng. Rồi người cha làm gì nữa? Anh em nào nhớ?
Đâu nhận mở
À,
tiệc ăn mừng.
bận áo. À. Đấy là vượt qua mọi cái sự mong đợi của người con. Mang nhẫn, quần áo, cho áo, quần áo. Nghĩa là phục hồi lại cái địa vị làm con. Và mở tiệc ăn mừng, rất là vui mừng nữa. Cho nên á, câu chuyện này quan trọng lắm. Nếu chúng ta yếu đuối, chúng ta sa ngã, chúng ta phạm tội, chúng ta hãy trở về. Trở về với cha. Xin lỗi cha, xin tội với cha. Chúng ta có thể về bất kỳ lúc nào. Ở cái câu chuyện này cho biết mỗi lần chúng ta như vậy, Đức Chúa Trời đối xử như chúng ta như thế nào. Ngài không trách móc mình. Ngài không có trách móc là tại sao lại làm này, tại sao lại làm cái kia. Thật ra nếu mà chúng ta rời xa cha của mình thì cha của mình rất là buồn, trông chờ hoài, trông chờ khi mình trở về. Thì khi mà mình lỡ phạm tội yếu đuối gì đó, mình đừng có nhìn vào mình, đó là Satan lừa mình, mà nhìn lên, nhìn vào tình yêu của cha của mình cứ quay lại như người con này phạm tội rất là nặng, không? Do dù mình phạm tội nặng cỡ nào đi nữa, hãy quay về, đừng có đi đi nữa mà hãy quay về, về một cách chân thành giống người con kia vậy, thì cha sẽ chạy tới ôm chầm lấy mình cần xưng tội thôi. Rồi cha ôm chầm lấy mình, cho mặc lấy quần áo, phục hồi lại cái địa vị làm con, mang nhẫn, rồi còn vui mừng nữa, rồi mở tiệc ăn mừng nữa. Lúc đó là cả thiên đàng đều vui mừng mở tiệc luôn. Nên em phải nhớ cái Ephesos 1 này, là Ngài, Đức Chúa Trời đã chọn mình trước. Lý do chọn lựa vì Ngài yêu mình, để mình ngợi khen sự ân điển của Ngài ban cho mình. Chứ không phải là Ngài chọn mình để rồi một cách khắt khe bắt mình dùng sức riêng để làm đóng luật lệ, làm khổ mình. Không phải như vậy. Và cái câu chuyện Luca 15 á, nó cũng có rất đặc biệt nữa là cái người người anh á, ở lại á, tuy ở lại nhưng thật ra không quen biết cha của mình. Giống như là những người mà vẫn đi nhóm, vẫn hay gì đó, nhưng mà không quen biết cha gì của mình cả, hiểu sai về cha nữa, không có gần gũi cha, không biết cha. Giống như là những cái người mà cởi tự nghĩ mình là công bình, không có cần gì nữa, trong khi á người em trở về á thì cha lại người cha lại vui hơn là người anh nhiều, tại vì á Đức Chúa Trời đợi mình trở về để Ngài có thể cho mình thêm nữa. Giống như người anh á, người anh Chứ nghĩ là mình có hết tất cả rồi, không 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 có cần gì thêm, không cần xin gì thêm gì hết á. Còn Đức Chúa Trời là đứng rất là giàu có. Mỗi khi mình đến, mình xin, cha rất là vui, cha sẽ sẵn sàng đổ đầy tay của mình, cho mình rất là nhiều. Người em còn làm người cha cuối cùng, làm người cha vui hơn nữa, tại người em lúc mà về đến với cha thì không có gì hết trơn hết á. Cái cha này giống như đợi sẵn cái dịp, cái ai muốn nhận thêm nữa thì cho. Không, lấy cho mang giày, mang áo, đeo nhẫn rồi mở tiệc ăn mừng với con bò mập. Rồi cô ba trong Ephesos 1 rất là tuyệt. Lại khen Đức Chúa Giê, Chúa Cha, Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã ban phước cho chúng ta cho Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên ở các nơi trên trời. Nghĩa là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng ta, mỗi người chúng ta đều đầy đủ tất cả các phước hạnh này, thức phước hạnh thuộc linh, để chúng ta có thể đi về đích được, để chúng ta có thể được cất lên, được hưởng búi thiên đàng. Chúng ta đã nhận được tất cả. Thậm chí sứ đồ Phi-rơ cũng nói là những cái lời hứa mà quý nhất đã được ban cho chúng ta rồi. Chúng ta đã nhận được tất cả những gì chúng ta cần. Chỉ có một vấn đề là chúng ta phải cần ý thức mình có những điều đó rồi. Và vấn đề thứ hai là mình phải dùng đức tin để lãnh hội nó. Cho nên đức tin rất quan trọng lắm. Ví dụ mình có một cái, có cái đồ dùng gì đó, nhưng nếu mình không có xài nó thì nó cũng không, coi như là không có vậy, đúng không? Loan nói đi.
Vậy cái người anh ở trong Luca 15 vậy, người đó cũng không có đức tin hả? Tại vì người ta cũng đâu có thấy được mọi tài sản của cha là của ông đó đâu. Thì ông nó mới ganh tị thì cha mới nói là mọi thứ của cha cũng là của con. Thì giống như là Đức Chúa Trời cũng cho mình các thứ phước này rồi, nhưng mà nhiều người không có đức tin, không biết sử dụng nên là cũng không thấy được, không có được cái thứ phước đó.
Đúng rồi, thì nên rất ít người tin Chúa biết dùng đức tin để đi theo Chúa là như vậy. Chúa không có yêu cầu mình dùng sức riêng để giữ gìn luật pháp của Chúa. Chúa cho những luật pháp đó, Chúa yêu cầu chúng mình phải thực hiện nó, nhưng mà không phải bằng sức của mình, mà bằng sức của Chúa, bằng ân điển của Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu sống trong mình. Ngài không chỉ tha thứ tội lỗi cho mình mà Ngài còn sống trong mình nữa, và Chúa cũng hứa luôn là ở cùng với mình cho đến tận thế. Chúa luôn ở cùng chúng ta, ở trong mình, ở trong chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có biết dùng tới đức tin, chúng ta sẽ không có với được, không có tới được với Ngài được. Ví dụ mình đã có một cái kho kho tàng quý giá, mình tất cả những lời lời hứa quý nhất mình đã có rồi, nhưng mà nếu mình không có dùng đức tin, mình không có dùng được. Mình lại giống như người người anh nhỉ, là dùng cái sức riêng để giữ giữ gìn luật pháp của Chúa, để phục vụ Chúa, thì như vậy cha không vui được. Nghĩa là mình cũng không quen biết cha và cũng không thể nào mà phục vụ cha được. Cho nên á, đức tin quan trọng á. Mà đức để đức đức tin á, nó cần, thực ra đức tin á, nó có 3 giai đoạn, bao gồm 3 phần. Đầu tiên á, là mình sự hiểu biết. Thứ hai á, là mình xem nó là đúng, mình chấp nhận nó. Thứ ba là mình nắm chặt lấy nó. Sự hiểu biết có nghĩa là mình biết, hiểu biết về lời Chúa rất quan trọng, hiểu biết đúng về lời Chúa rất quan trọng. Mình biết điều nào đúng điều sai, mình biết lời hứa nào là của Chúa, chứ hứa. Và cái điều thứ hai á, là mình chấp nhận cái đó. Ví dụ á, mình biết Kinh Thánh nói á, đi theo Chúa là phải chối bỏ, phải vác thập tự giá của mình đi theo Chúa. Mình đọc Kinh Thánh có hiểu biết đó. Nhưng có nhiều người đọc xong hiểu như vậy nhưng mà không có chấp nhận. Không có chấp nhận, nói là tôi không có muốn vác thập tự giá, tôi thấy nó quá khó đi, tôi không muốn. Rồi cái bước thứ ba là mình nắm chặt cái nó. Mình nắm chặt cái lời hứa đó cho tới khi mình có được thì thôi. Thì cái nắm chặt này là cái khó nhưng mà cái quan trọng nhất. Thì để nhận cái lời hứa của Chúa trong Hebrew 10 cũng vậy, có nói cái sự nhịn nhục. Nhịn nhục thiệt ra ở đây dịch không có đúng, dịch chính xác là kiên trì. Mình phải có sự kiên trì mình mới nhận được cái lời hứa đó, mình nắm chặt. nắm chặt với nó, mình không nhìn xung quanh nữa mà mình nắm chặt. Ví dụ như là cái lời hứa là chiên ta nghe tiếng của ta, thì mình đọc kinh thánh trong văn 1:10 mình thấy chuyện đó. Rồi sau đó cái bước hai mình chấp nhận nó. Chấp nhận nó nghĩa là sao? Là tôi là chiên Chúa, như vậy tôi có thể nghe tiếng Chúa được. Nhưng mà nhiều người dừng tới đó thôi. Xin Chúa nghe tiếng Chúa mấy lần mà không nghe được, cái nản lòng, không xin nữa, không tin điều đó nữa. Còn nếu mà ai thực sự mà nắm chặt nó, xin Chúa hoài, kiên trì xin Chúa, tìm kiếm những điều đó thì nó sẽ nhận được. Anh em hiểu không? Giống như là câu chuyện của Abraham vậy, Đức Chúa Trời hứa cho Abraham có người con, hứa cho con cháu Abraham sẽ đông đảo như sao trên trời và được hưởng, được hưởng cả thế giới luôn. Abraham nghe vậy ra, Abraham chấp nhận. Nhưng mà để nhận được cái điều đó xảy ra, nó cần khoảng thời gian dài, 25 năm. Có lúc đầu Abraham có lúc cũng nghi ngờ, mới 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 có chuyện mà sinh ra Ismael. Chúng ta thấy Abraham cũng có 2 lần nghi ngờ Đức Chúa Trời, và đi qua có lần đi qua Ai Cập, rồi sợ sợ vợ mình bị sợ người ta giết 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 mình, tại vì thấy vợ đẹp nên mới 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 bày vợ nói dối là nó là em gái của mình. Thì sau đó Pharaoh rước về, đòi đòi cưới, rước về, rồi Chúa phải đi cứu, Chúa phải đi bảo vệ. Nghĩa là Abraham lúc đó cũng cũng quên mất là lúc mà gặp nguy hiểm, Abraham cũng quên mất là Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Mình thấy những người trong Kinh Thánh đó, họ cũng phạm nhiều sai lầm. Đây khi mà mình lỡ phạm sai lầm, mình đừng có nản. David, Abraham, Phêrô, Phaolô, tất cả đều phạm sai lầm cả. Thì để nhận được lời hứa của Chúa, mình thấy, mình chấp nhận nó, mình thấy nó là đúng thì chưa đủ, mà mình phải bắt chặt tới nó. Ví dụ trong Kinh Thánh cũng có lời hứa Chúa nói lúc mà Phaolô với Sila bị giam vào tù á, rồi Chúa cho động đất, rồi quan cai ngục sợ định tự tử, thì Phaolô nói là chúng tôi còn ở đây, đừng có làm hại ông. Thì cái quan cai ngục đó hỏi là tôi phải làm gì để được cứu rỗi, thì Phaolô nói là hãy tin ở Chúa Giêsu thì ông và nhà của ông sẽ được cứu rỗi. Đó một cái lời hứa, có nghĩa là Chúa muốn cứu cả gia đình của mình. Rất có thể Chúa sẽ cứu cả gia đình của mình nữa. Ví dụ mình đọc cái câu kinh thánh đó, mình thấy mình hiểu cái chuyện đó, rồi mình chấp nhận nó, nghĩa là mình liên hệ với mình liên hệ với mình. Có nghĩa là tôi tin Chúa Giêsu thì gia đình của tôi có thể được cứu rỗi. Nhưng mà để cái mà mình nhận lấy đó thành sự thật, mình phải cần kiên trì. Kiên trì cầu nguyện cho gia đình của mình, cho người thân của mình. Dù nhiều tháng, nhiều năm cũng phải kiên trì và thiết tha cầu nguyện. Mình cầu nguyện, mình phải tin chắc rằng Chúa muốn điều đó cho mình. Tại vì có đó có trong Kinh Thánh. Còn nếu mà mình cầu nguyện đó mà mình nghi ngờ thì mình sẽ không có nhận được. Một người không có đức tin á, thì thấy cái gì đó nằm trong tay Đức Chúa Trời thì nói là tôi không muốn nhận được. Trong khi một người có đức tin thấy gì đó trong tay của Đức Chúa Trời thì đức tin nói là tôi sẽ nhận được, tôi muốn nhận được và tôi sẽ nhận được. Và chúng ta cần phải đi theo Chúa một cách mạnh mẽ như vậy, tin vào lời hứa của Ngài. Những gì mà Ngài đã hứa trong Kinh Thánh rồi thì Ngài sẽ giữ lời. Chúng ta cần sự kiên nhẫn để lãnh được cái lời hứa đó. Giống như là nhiều năm nay, mười mấy năm nay luôn, anh đang nắm chặt, lấy tay nắm chặt một cái lời hứa của Chúa để anh đọc cho anh em. Trong Roma 5 câu 20, anh thấy rất là hấp dẫn. Vả luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Ông biết cái câu này cũng mười mấy năm rồi và anh hiểu được, đó là hiểu biết cái bước đầu tiên đức tin, là mình hiểu cái câu này. Và cái thứ hai là cái bước chấp nhận. Anh thấy là ở Việt Nam với Đức thì Việt Nam tội lỗi hơn Việt Nam rất là nhiều, hơn Đức nhiều, tại vì nhân việc mình đa số thờ ông bà, thờ hình tượng, thờ người chết và thờ những tượng, cả người trong trong Công giáo cũng thờ hình tượng, cũng thì người Công giáo ở Việt Nam cũng cúng ông bà tùm lum hết, cũng thờ người chết, tội rất là nặng. Thì ở đây á, giữa hai nơi thì tội lỗi ở bên Đức ít hơn tội lỗi của Việt Nam. Mà Chúa nói gì? Nơi nào tội lỗi gia tăng thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Cả mười mấy năm nay á, anh hy vọng cái câu kinh thánh này, anh bám chặt của nó. Anh mới nói Chúa là ở Việt Nam tội lỗi nhiều hơn, thì Chúa phải làm cái điều này. Chứ lời của Chúa hứa là ân điển phải ở Việt Nam phải dồi dào hơn. Và mười mấy năm nay anh vẫn bám chặt câu này để cầu xin. Cho nên Chúa cho anh cứu được vài người, nhưng mà anh thấy cũng chưa chưa mười mấy hăm mấy người à, nhưng mà anh thấy vẫn chưa quá ít. Em mới nói với Chúa, trời Chúa phải cho để làm điều này, cũng muốn cái ân điển của Chúa tràn ngập ở Việt Nam dồi dào hơn nữa. Mình phải đi theo Chúa bằng những cái bám chặt lời của Ngài, chứ không phải là nhìn theo tự nhìn xung quanh là thấy khó quá, rồi phân tích khó quá đi, rồi không thể nào được. Mình đi theo Chúa, mình phải đừng có nhìn xung quanh, đừng có nhìn ở bên trong mình, mà mình nhìn lên trời, nhìn lên cái đấng mà đã hứa cái lời đó. Đức tin là như vậy á, đức tin là nhìn lên trên à. Đối tượng của đức tin là đấng tạo dựng trời và đất, là có thể làm tất cả mọi việc. Và chính trong chính Kinh Thánh cũng nói, chính Chúa Giêsu cũng nói á, là mọi chuyện đều có thể được đối với người nào tin. Chúng ta biết Đức Chúa Trời làm chuyện gì cũng được cả. Và Kinh Thánh cũng nói nếu mà người nào tin thì mọi chuyện đều có thể được. Nếu Chúa cũng nói luôn, nếu mà ngươi tin thì sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mình phải tin, mình đừng có nhìn với thất bại của mình đừng có nhìn sự yếu đuối của mình, sự yếu đuối của anh em khác, mà mình phải phải tin. Anh em đọc cái đoạn này hay, Luca 11 câu 9 tới câu 13 đi. Câu 10, câu 13 đi.
Câu 10. Về hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người nào xin Ngài. Amen.
Nhưng câu này nói rất là rõ không?
Amen.
Ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Câu này là câu khẳng định à. Có nghĩa là cái này như nó câu này những câu này rất là chắc chắn. Nếu mà mình xin những cái gì mà theo Kinh Thánh nói, lời hứa của Chúa, mình sẽ được. Chỉ có điều á, mình phải kiên trì. Nếu mà mình xin và là mình xin không được, mình phải đi tìm nó, mình phải tìm, phải đi tìm kê tìm, nghĩa là mình phải kiên trì hơn, nài xin Chúa nhiều hơn. Đôi khi mà em mở cửa nữa, có nghĩa là có những lúc Chúa biểu mình phải làm gì đó, Thánh Linh nó bảo mình làm gì đó, nghĩa là mình đừng có bỏ cuộc sớm, mình hãy tìm cho đúng nào mình nhận được. Rồi đây câu 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 13 rất là hấp dẫn, Chúa nói là nếu con cái, nếu các người là xấu mà cho con cái mình vật tốt, huống chi cha các ngươi trên trời là chẳng ban Thánh Linh, Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Có nghe nói tới chuyện mà ban quyền năng Thánh Linh đó, tại vì tất cả chúng ta đều nhận được Thánh Linh sống trong chúng ta rồi. Ở đây nói chuyện quyền năng Thánh Linh, nói chuyện đầy dẫy Thánh Linh. Chính Đức Chúa Trời gợi ý cho mình biết nên xin cái gì. Anh em hiểu chỗ này không? Cái câu 13 là ví dụ của việc xin tìm mà gõ cửa. Thì chính Đức Chúa Trời kêu mình cho mình gợi ý biết. Nghe có một cái điều, ngày sinh thánh linh là điều mà được cha rất là muốn cho. Vì chính cha lấy ví dụ ra luôn ở đây. À. Cho nên nếu mà mình xin được mặc cái quyền năng thánh linh, cha rất là vui. Tại lời cha nói rõ chuyện đó. Nhưng mà mình phải tìm, mình phải kiên trì xin, kiên trì xin, tìm kiếm và gõ. Dù em xin đang mấy tháng nay, thì đó em không có bỏ cuộc, em tin chắc em sẽ nhận được. À. Nhưng mà em hỏi Chúa là, Chúa ơi, có điều gì mà cản trở con nhận được cái điều đó hay không? Nếu mà có cái tội lỗi nào mà đang giấu kín trong con, cản trở Chúa cho con, thì Chúa sẽ nói cho con biết. Nếu mà Chúa có thể nói tại sao Chúa chưa có trả lời không? Anh em hiểu không? Nghĩa là mình phải như vậy, nói chuyện như vậy đối với Chúa. Mình phải khao khát điều đó và mình muốn có. Xin tìm gõ cửa là như vậy á, mình phải hỏi Chúa có vấn đề gì mà sao mình không có nhận được, tại sao mà có điều gì đó, nếu mà dù nếu mà con có kiêu ngạo gì đó thì Chúa giúp con lấy bỏ cái sự kiêu ngạo đó đi. Mình biết cách nói chuyện thương lượng với Chúa, mình biết chắc Kinh Thánh nói rõ điều này thì chắc chắn là điều Chúa muốn cho, nhưng mình cần một cái sự, cần thời gian, cần kiên trì, cần phải xin, phải đi tìm và gõ cửa, đừng có nản lòng. Rồi anh em nhớ cái câu chuyện mà cái người đàn bà quá rồi đi kêu ông quan sự kiện, quan tài sự kiện, rồi quan tòa đó không có, lúc đầu không chịu, ông quan tài đó không sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà người bà này xin dài quá, cuối cùng ông cũng phải chịu. Thì điều đó quan trọng lắm, điều đó có nghĩa là Chúa muốn mình như vậy á, phải kiên trì. Có thể người đàn bà đã phải xin cả, phải 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 tới làm phiền ông quan tòa cả cả mấy năm trời, ông mới chịu sự kiện cho bà. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy kiên trì, chúng ta để chúng ta xin Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa ngài hứa cho mình, và xin Đức Chúa Trời cứu gia đình của mình, cứu những người khác nữa. Nên nhớ đức tin tới ba ba bước. Đầu tiên là hiểu biết thuộc linh, hiểu biết đúng lời Chúa. Bước thứ hai mình phải chấp nhận nó, và bước ba là mình bám chặt tới nó, bám chặt cho tới khi nào mình nhận được. Thôi chào anh em ha.
Chào
Chào An.
anh
Chào
em.
An. Chào An. Chào đi.